Vì sao? Nếu anh có thiên lịch, tôi chỉ đối với thân thuộc của tôi chẳng chịu bố thí cho hoàng gia trái chủ của tôi. Nói một cách khác, cuộc sống của anh sẽ không thể nào có được an toàn, bình đẳng, bình lặng. Vì sao? Những oán thần trái chủ này nhất định đến gây rắc rối cho anh. Ngạn ngữ xưa của Trung Quốc thường nói, một nhà no ấm, ngàn nhà oán hận. Anh là đối tượng oán hận của mọi người. Mục tiêu của oán hận, anh còn có thể có được ngày giờ yên ổn để sống hay sao? Xã hội phải thế nào mới được an định? Thế giới phải làm sao mới được hòa bình? Đó tức là oán thân bình đẳng. Không lẫn người nào trong xã hội lớn của ngày nay, không lẫn một quốc gia nào, một quần tộc nào, mỗi nơi văn hóa khác nhau, Bồ Tát bình đẳng đối đãi, bình đẳng bố thí cúng dường, thì xã hội này sẽ được an định, thế giới sẽ được hòa bình, nhân dân hạnh phúc, ta cũng hạnh phúc, xã hội hưng vượng thì gia đình chúng ta cũng được hưng vượng. Đây là đạo lý nhất định. Cho nên quyết định không thể có cái tâm thiên lịch, quyết định không thể có tình thương thiên lịch. Hai câu sau cùng, đặc biệt là phương pháp hay nhất để hóa giải xung đột: bất niệm cửu ác, bất tăng ác nhân. Người này trước kia đã làm những việc xấu xa gì? Chỉ cần họ có thể hồi đầu là bến, hồi đầu thì họ là người tốt. Không thể cứ mãi nhớ lấy ác niệm, ác hành trước kia của họ. Không thể được, phải nên tha thứ cho họ, phải khoan dung họ. Đây là cái hạnh của đại nhân. Bất tăng ác nhân. Người ác tại sao họ có thể làm ác? Phía trước đã nói, họ là bần khổ đa oán. Người này rất giàu có là tiền của giàu có, còn trí tuệ của họ rất nghèo nàn. Họ chẳng có trí tuệ, họ hồ đồ. Cho nên từ trên đức hạnh, từ trên trí tuệ mà nói, họ rất đáng thương. Họ quả thật là bần khổ. Cho nên họ rất dễ phạm tội, dễ làm sai việc. Phiền não tập khí của họ hết sức là nặng. Họ chịu không nổi tơ hào sự kích thích. Chỉ cần có một tí ti sự kích thích của ngoại duyên thì phiền não tập khí của họ liền hiện hành, liền sinh ra. Phật Bồ Tát coi những người này, tức là như trong kinh thường nói là kẻ đáng thương. Họ làm hành động xấu ác đó, Phật Bồ Tát bất niệm cửu ác, bất tăng ác nhân. Họ có phải thọ quả báo hay không? Đương nhiên phải thọ quả báo. Nhân quả là định luật tự nhiên. Không những là phàm phu tạo ác nhân phải tọ ác báo, dù cho chư Phật Bồ Tát khi chưa tu hành đạo nghiệp, những tội nghiệp họ đã làm vẫn phải thọ báo. Thích Ca Mâu Ni Phật, quý vị nơi trong kinh thấy được, Ngài bị quả báo mã mạch. Dòng tộc Thích Ca, đây là dòng tộc của Thích Ca Mâu Ni Phật, ác nghiệp trong đời trước tạo đó, thọ quả báo vua lưu ly diệt tộc, Phật không thể cứu được. Nhân duyên quả báo, việc này chỉ có tự mình đi gánh chịu, tự mình chịu đựng. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, đối với anh một tí cũng chẳng giúp được. Đạo lý này chúng ta nhất định phải biết. Khi anh thật sự biết được đạo lý này, anh mới có thể bất niệm cửu ác, bất tăng ác nhân. Tâm anh đã bình đẳng thì nghiệp mới tiêu trừ được. Tiêu trừ, vẫn còn phải thọ quả báo hay không? Vẫn phải thọ báo. Là trọng tội khinh báo, nhưng báo sẽ nhẹ đi một tí. Tự anh rất rõ. Đây tức là cổ đức nói về bất muội nhân quả. Chẳng phải chẳng có nhân quả là bất muội nhân quả. Rất rõ ràng, rất minh bạch. Vì thế cho nên chúng ta tự mình muốn không bằng lòng nhận lấy quả báo đó thì nhất định không được tạo nhân. Nếu anh đã tạo cái nhân, hy vọng mong cầu tương lai miễn được quả báo này, đó là ngu si, đó là việc không thể được. Bởi thế cho nên trong nhà Phật thường nói chúng sanh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Đạo lý là ở chỗ này: thoát ly bằng khổ, hóa giải oán kết. Điều quan trọng nhất vẫn là giáo dục, đặc biệt hơn nữa là giáo dục của thánh hiền, giáo dục của luân lý đạo đức. Nếu đem việc này sơ thất đi thì xã hội sẽ sanh bệnh. Ngày nay có nhiều người gọi là cái địa cầu này bệnh rồi. Lời này nói được không sai. Địa cầu sanh bệnh, tức là những chúng sanh cư ngụ trên địa cầu này, xã hội sanh bệnh, nảy sinh ra vấn đề. Tại sao thời xưa chẳng có những vấn đề này mà nay lại có những vấn đề này? Chúng ta cứ tỉ mỉ để suy nghĩ, ngoảnh nhìn lại quá khứ, triển vọng ở tương lai, ít nhiều có thể có được một vài tia sáng. Thời xưa ở Đông Phương thì có nền giáo dục của thánh hiền, ở Ấn Độ có nền giáo dục của Phật pháp, ở Tây Phương có nền giáo dục của tôn giáo. Cho nên xã hội nhờ vào sự an định, hòa bình, nhân dân được sống cuộc sống bình thường. Đến một hai thế kỷ gần đây nhất, do bởi sự phát triển của khoa học kỹ thuật, con người ngỡ rằng mình rất thông minh, mình rất giỏi, chẳng cần đến Phật Bồ Tát, chẳng cần đến thánh nhân, cũng chẳng cần đến tôn giáo, hoàn toàn bằng vào sự háo ác của mình. Nhờ vào một ít phước báo tu tích được trong đời quá khứ, tùy thuận theo phiền não tập khí của mình, Phật Bồ Tát đi mất rồi, bậc thánh hiền đã rời khỏi thế gian này rồi, thế gian này chẳng còn nền giáo dục thánh hiền. Đây là bệnh trạng của xã hội ngày nay, là nguyên nhân căn bản của tất cả tai nạn, thiên tai nhân họa. Do đây chúng ta có thể liên tưởng đến, nếu như một người để ý học tập nền giáo dục của thánh hiền, mở rộng nền giáo dục của thánh hiền, anh nói công đức của họ lớn đến cỡ nào, tất cả chư Phật tất nhiên hộ niệm, long thiên thiện thần cảm khích. Nếu như vẫn còn thuận theo phiền não tập khí của mình, hơi có một tí không như ý, ta sẽ đem nó hủy hoại, ta sẽ đem nó tiêu diệt. Anh hủy hoại lời dạy bảo của thánh hiền, tức là hủy diệt pháp thân huệ mạng của tất cả chúng sanh. Anh có thể cứ mặc tình đi làm, quả báo anh chẳng có nghĩ đến. Thế giới đại chiến thứ hai, Hitler cực thịnh một thời, lúc đó chẳng phải ghê gớm lắm hay sao? Nào ai có ngờ chỉ 4 năm sau thì hắn ta diệt vong. Nếu hắn biết 4 năm sau hắn sẽ phải chết, nước mất nhà tan, tôi tin rằng hắn sẽ chẳng tạo những ác nghiệp kia. Lịch sử là một tấm gương, nhìn quá khứ thì anh có thể nghĩ đến tương lai. Chúng ta được thân người chẳng dễ. Trong kinh luận thường nói, thân người khó được, Phật pháp khó được nghe. Được thân người, nghe được Phật pháp, khả quý nhất, thù thắng nhất, tức là anh có được cơ hội giải thoát. Anh được vượt khỏi luân hồi, được cơ hội viên thành Phật đạo. Anh có được một cơ hội để làm vô lượng vô biên công đức lợi ích. Cơ hội này nếu không thể nắm giữ thì đây thật là cơ duyên của trăm ngàn vạn ức kiếp khó tào ngộ. Nếu anh không nắm giữ được, anh vẫn phải tùy thuận theo phiền não tập khí của mình. Không tin thánh giáo, vẫn cứ làm càng làm bậy, thì thật sự gọi là oan uổng, thật sự gọi là sai lầm đến quá đáng.